58 La Mã. Bất kính. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, nhóm 6 tỳ kheo không kính hòa thượng A Xà Lê, không kính giới, có các tỳ kheo cũng bắt chước như vậy. Các tỳ kheo trưởng lão thấy, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 và các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào khinh thầy ba vật đề? Tỳ kheo nào khinh ba thầy và giới đều ba vật đề? Nếu khinh tỳ kheo khác đột kiết la, cho đến thầy sai quét đất mà không quét, bảo quét xuôi gió mà quét ngược gió, đều đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. 59 La Mã. Đạo phá đất. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại nước Câu Tác La, cùng đại tỳ kheo tăng 500 vị đầy đủ, đến ấp A Trà Tỳ. Bây giờ, các tỳ kheo nơi ấp này nghe Đức Phật sẽ đến, mà không có nhà giảng đường, bèn cùng nhau phát cỏ đào đất để làm, cho đến câu Đức Phật bằng mọi cách quở trách, như trong giới cất giảng đường đã nói như trên. Phật bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tự mình đào đất, lấy đất, phạm ba vật đề? Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo sai người giữ vườn, sai di đào đất, lấy đất. Các tỳ kheo thấy, nói: Đức Phật cấm không được đào đất, tại sao nay các người làm nghiệp ác này? Trả lời: tôi sai người đào. Các tỳ kheo nói: sai người đào với tự mình đào có gì khác nhau? Rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tự mình đào đất hoặc sai người đào, ba vật đề? Có các bạch y cúng vật liệu để làm nhà cho tăng. Sau thời gian khá lâu đến thăm, thấy không thành, hỏi tỳ kheo phụ trách việc xây cất: tại sao không làm để tôi mau hoàn thành phước đức này? Trả lời: Đức Phật không cho phép chúng tôi tự đào đất hay sai người đào đất thì làm sao thành được? Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nếu cần đất thì nên nói với tịnh nhân: biết việc này, xem việc này, tôi cần cái này, cho tôi cái này. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tự tay đào đất hoặc sai người đào, nói đào chỗ này, ba vật đề? Tỳ kheo ni cũng vậy. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, không có việc gì mà đào đất, đột kiết la. Nếu lấy đất khô thì không phạm. 60 La Mã. Nghe lén đấu tranh. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, nhóm 6 tỳ kheo cùng các tỳ kheo đấu nhau. Đấu nhau rồi, nhóm 6 tỳ kheo ở ngoài cửa lén nghe. Nghe rồi, nói với các tỳ kheo: tại sao các ông nói như vậy? Hỏi: mấy thầy nghe ai nói? Trả lời: tôi đứng ngoài cửa nghe. Các trưởng lão tỳ kheo biết việc này, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào chỗ khuất nghe lén tỳ kheo khác nói, ba vật đề. Khi ấy, có các tỳ kheo cùng tỳ kheo tranh biện lý sự phải quấy, có tỳ kheo cách vách nghe, sanh nghi. Ta cố ý nghe sẽ không phạm ba vật đề. Có làm xuất tội hối quá, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu tỳ kheo lén nghe tranh biện lý sự phải quấy mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tranh đấu nhau rồi lén nghe, nghĩ như vậy. Những gì các tỳ kheo nói, ta sẽ ghi nhớ. Ba vật đề. Lén nghe tỳ kheo ni, Thức Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni nói, Đột Kiết La. Tỳ kheo ni nghe tỳ kheo ni nói, ba vật đề. Nghe Thức Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni nói, Đột Kiết La. Thức Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni nghe lén năm chúng nói, Đột Kiết La. 61 La Mã. Truyền cụ túc cho người chưa đủ tuổi 20. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, nhóm 17 đồng tử, cha mẹ rất mực thương yêu. Người mẹ nói như vậy. Con ta không quen chịu khó nhọc, thể tánh yếu đuối, nên bảo nó học nghề nào cho được sung sướng trọn đời. Người cha nói, nên bảo nó học kế toán, hội họa. Người mẹ nói, bảo nó học hội họa sợ nó hư con mắt, bảo nó học kế toán sợ nó đau ngón tay, rồi đi đến đau tim. Cha mẹ chúng cùng bàn tính, nên bảo nó xuất gia trong dòng họ Thích, đời này khỏi phải làm gì, đời sau được sướng mãi mãi. Nhóm 17 đồng tử đều muốn xuất gia, chúng cùng nhau bàn. Chúng ta cần chờ Ubali đến để từ biệt nhau. Khi Ubali đi trở về đến chỗ các đồng tử nói, bạn có biết chăng, chúng tôi muốn xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, chờ bạn để từ biệt. Ubali nghe, cũng thích cùng đi xuất gia, liền trở về xin cha mẹ. Cha mẹ liền cho phép và nghĩ như vậy. Nấy ai sẽ làm thầy nó? Lại nghĩ như vậy, tất Lăng Dạ Bà Ta đem nó từ trong tay giặc trở về, nay nên cho làm đệ tử. Họ liền đưa con mình đến tất Lăng Dạ Bà Ta thưa rằng, bạch đại đức đối với đứa nhỏ này có đại ân, nay xin dâng cho ngài, ngài hãy nhận làm đệ tử. Tất Lăng Dạ Bà Ta liền độ nó, cho thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi, ban đêm không thể một mình đến nhà vệ sinh và nơi rửa tay, thường tự Tất Lăng Dạ Bà Ta dẫn nó. Có khi trong tối, thấy thầy mà không biết, liền gọi là quỷ, thất thanh kêu lớn. Quỷ, quỷ. Thầy nói, đừng sợ, ta chứ không phải ma đâu. Hoặc ban đêm đòi ăn, thầy nói, tăng có thức ăn, sáng sớm sẽ cho con. Đồng tử hỏi, nếu tăng không có thức ăn, thì sẽ có được ở đâu? Thầy nói, nếu tăng không có thì sẽ đi xin. Nghe những lời này rồi, bèn khóc lớn, nói, tỳ kheo khất thực trở về thì chúng con đã chết rồi. Ban đêm, Đức Phật nghe tiếng khóc, thời hỏi Tôn giả A Nan, đó là tiếng khóc của ai? Tôn giả trình bày đầy đủ việc này lên Đức Phật. Nhân việc này, sáng sớm Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Tất Lăng Dạ Bà Ta, ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách. Ngươi không nên cho người chưa đủ 20 tuổi thọ giới cụ túc. Người chưa đủ 20 tuổi phần nhiều không thể kham nhẫn, có thể đưa đến việc phá giới. Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cho người chưa đủ 20 tuổi thọ giới cụ túc, ba vật đề. Bây giờ, đồng tử Ca Diếp không đủ 20 tuổi thọ cụ túc giới, sau đó mới sanh nghi, không biết giải quyết thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo. Đồng tử Ca Diếp có sở đắc gì không? Các tỳ kheo thưa, đắc Tu Đà Hoàng. Đức Phật dạy, người này mới là thọ giới cụ túc đệ nhất, song không gọi là bạch tứ yết ma như pháp thọ giới. Này cho phép tính tuổi trong thai để đủ 20 tuổi. Nếu vẫn chưa đủ thì cho phép tính tháng nhuần để cho đủ. Nếu lại không đủ thì lại cho phép dùng đến tuổi sa môn cho đủ. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết người chưa đủ 20 tuổi mà trao cho giới cụ túc, ba vật đề. Người ấy chưa đủ 20 tuổi mà cho thọ giới cụ túc, không đắc giới, các tỳ kheo cũng bị quở trách. Pháp ấy phải như vậy. Chưa đủ 20, tưởng là chưa đủ 20, nghi là chưa đủ 20, ba vật đề. Đủ 20, tưởng là chưa đủ, đủ 20 mà nghi, độ kiết la. Nếu biết không đủ 20, khởi ý niệm muốn cho thọ cụ túc giới và tạo phương tiện, đến yết ma lần thứ tư chưa xong, đều độ kiết la. Yết ma lần thứ tư xong, hòa thượng ba vật đề, sư tăng khác, độ kiết la. 62 La Mã. Thuốc 4 tháng. A. Duyên khởi. Đức Phật ở nước Câu Tác La cùng 500 vị đại tỳ kheo tăng đi đến thành Ca Duy La Vệ. Những người họ thích nghe Phật từ nước Câu Tác La đến cùng lập ra định chế. Nếu không ra nghênh đón Phật sẽ bị phạt 500 kim tiền. Do đó, lớn bé mọi nhà đều ra nghênh đón Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật vì họ nói Pháp chỉ bày sự lợi ích khiến cho hoan hỷ, cùng nhau thỉnh Phật và tăng an cư 4 tháng mùa hạ. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Mỗi người đều tùy theo khả năng cúng dường, hoặc một gia đình cúng 1 ngày cho đến 10 ngày, hoặc hai gia đình cùng cúng 1 ngày cho đến 10 gia đình, hoặc bữa ăn trước hay bữa ăn sau, hoặc chỉ cúng đát bát na, hoặc chỉ cúng cháo, hoặc chỉ cúng nước tắm, hoặc chỉ cúng nước uống buổi chiều, hoặc cúng dầu thoa thân, thoa chân, dầu thắp đèn. Bấy giờ, Thích Ma Nam không có ở nhà, nên chưa có ai nhận được sự cúng dường của ông, hỏi người xung quanh. Có vị nào nhận Phật cúng dường của tôi? Chưa có ai nhận. Ông lại hỏi, những tài vật cúng dường nào Đức Phật và Tăng chưa nhận được? Trả lời, chỉ có thuốc trị bệnh Phật và Tăng chưa nhận được. Thích Ma Nam liền xin cúng thuốc 4 tháng mùa hạ cho Phật và Tăng, hoặc tự dân hoặc sai người dân. Ông lại đến chỗ nhóm 6 tỳ kheo nói, đại đức cần thuốc gì tùy ý đến lấy. Nhóm 6 tỳ kheo nghĩ như vậy, nay vua xin cúng thuốc cho Phật và Tăng trong 4 tháng an cư, hoặc sai người đến dân cho đến tự dân lên mà lại bảo ta tự đến nhận. Xem ra tâm nhà vua này có sự khinh thường chúng ta. Chúng ta sẽ chờ khi năm thân tộc họp đến xin thứ thuốc hiếm khó có được. Chắc nhà vua không có, khiến ông ta phải hổ thẹn. Họ lại nghĩ như vậy. Nhà vua này phước đức, cũng có thể là không thứ thuốc nào là không có. Trước hết, ta nên tìm hỏi mọi người những loại nào không có, sau đó sẽ đến xin. Họ liền đi tìm hỏi, thì chỉ một loại không có. Lúc này, họ chờ ngày năm thân tộc của vua họp, liền đến xin thuốc. Nhà vua sai người đi tìm khắp trong nước, nhưng không có. Vua nói với nhóm 6 tỳ kheo, tìm kiếm khắp nơi mà tuyệt không thể có. Nhóm 6 tỳ kheo nói với vua, nhà vua tự thỉnh Phật và Tăng cúng thuốc chữa bệnh trong 4 tháng, mà nay không cho tôi một thứ nào. Nhà vua nói, thưa đại đức, không phải là không muốn cúng, cũng không phải là không có thuốc. Chỉ vì thứ thuốc mà thầy cần, trẫm tìm hỏi, tuyệt nhiên không có. Hơn nữa 4 tháng đã qua, sao phải làm khổ cho nhau? Nhóm 6 tỳ kheo lại làm nhục nhà vua trước công chúng. Trước đây nói với chúng tôi cứ đến lấy thuốc theo nhu cầu, mà nay không nhận được một thứ nào. Các tỳ kheo nghe, hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các thầy nói những gì? Nhóm 6 tỳ kheo đem sự thật mà trả lời. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận sự cúng dường tùy ý trong 4 tháng, nếu nhận quá thời hạn ấy, 3 vật đề. Bấy giờ các tỳ kheo thường mắc phải bệnh mùa thu, Thích Ma Nam đến tận phòng thăm hỏi. Đại Đức mắc phải bệnh gì? Trả lời, chúng tôi mắc phải bệnh mùa thu. Mahanam liền thưa với tỳ kheo, quý ngài có thể đến tôi lấy thuốc. Các tỳ kheo nói, trước đây vua cúng 4 tháng, nay đã qua, Đức Phật không cho phép chúng tôi nhận thuốc quá thời gian này. Vua liền xin cúng lại thêm 1 tháng. Các tỳ kheo nói, Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận lại. Nhà vua không biết làm thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép các tỳ kheo nhận sự mời cúng lại 1 tháng. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận sự cúng dường tùy ý 4 tháng, nếu nhận quá, trừ thỉnh lại, 3 vật đề. Có các cư sĩ lại đến thăm phòng tăng, thấy các tỳ kheo mắc bệnh mùa thu, hỏi, các thầy cần những thuốc gì, con sẽ đem đến. Các tỳ kheo nói, Đức Phật chưa cho chúng tôi nhận cúng dường thuốc từ thí chủ mang đến. Họ không biết làm sao, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép các tỳ kheo nhận sự mời cúng dường từ thí chủ mang đến. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận sự mời tùy ý 4 tháng, nếu nhận quá, trừ thỉnh lại, tự đem đến, 3 vật đề. Khi ấy Thích Ma Nam nghĩ như vậy, nhóm 6 tỳ kheo vì thuốc nên đã mạ nhục ta trước mọi người. Nay ta cần tập trung nhiều thứ thuốc. Khi đã gom các loại thuốc về rồi, ông lại nghĩ như vậy. Như số thuốc này ta dùng trọn đời cũng không hết. Nay ta nên thỉnh các tỳ kheo để cúng thuốc trọn đời. Vua liền đến các tỳ kheo thỉnh cúng thuốc lâu dài. Các tỳ kheo nói, Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận sự thỉnh cúng lâu dài. Không biết phải làm thế nào, Mahanam đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép các tỳ kheo nhận sự thỉnh lâu dài. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nhận sự thỉnh tùy ý 4 tháng, nếu nhận quá, trừ thỉnh lại, tự đem đến, thỉnh lâu dài, 3 vật đề. Nếu người cúng thuốc cho tăng, thì tỳ kheo giúp việc cho chúng nên hỏi, thuốc này nên để trong tụ lạc, thôn xóm hay để trong tăng phường? Nếu nói để trong tụ lạc, thì khi cần nên bảo, tôi cần thứ thuốc như vậy, vì tôi mà chuẩn bị cho, đừng để thiếu thốn. Nếu nói để trong tăng phường, thì nên để phòng giữa cho dễ lấy được. Tăng nên tác pháp bạch nhị yết ma, sai 1 tỳ kheo xướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay dùng phòng để thuốc cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay dùng phòng để thuốc cho Tăng. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý dùng phòng để đựng thuốc cho Tăng rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Các tỳ kheo không biết ai nên giữ thuốc cho Tăng, đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy, Tăng nên bạch Nhĩ Yết Ma sai một tỳ kheo giữ thuốc. Một tỳ kheo xướng, Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay Tăng sai tỳ kheo tên là Vị Tăng làm người giữ thuốc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay Tăng sai tỳ kheo tên Vị Tăng làm người giữ thuốc. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo tên làm người giữ thuốc rồi, Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Lúc ấy các tỳ kheo sai tỳ kheo vô trí, không kham việc giữ thuốc, nên đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy, không nên sai tỳ kheo vô trí. Nếu vị nào thành tựu năm pháp thì mới sai làm người giữ thuốc cho Tăng. Những gì là năm? Không làm theo ái, giận, si, sợ, biết rõ thuốc hay chẳng phải thuốc. Tỳ kheo giữ thuốc cho Tăng kia nên dùng vật dụng mới để đựng: Kha Lê Lạc, A Ma Lạc, Tỳ Hê Lạc, Tất Bạc La, gừng khô, đường mía, mật mía. Nếu đồ đựng không rỉ chảy nên đựng bơ trong, dầu, mật, nên dùng da bịt miệng để tên thuốc vào. Nếu tỳ kheo nào bệnh, cần thứ gì nên hoan hỷ đưa. Nếu người bệnh tự biết nên dùng thuốc gì thì tự lấy dùng. Nếu không biết thì nên hỏi thầy thuốc. Không có thầy thuốc thì nên hỏi hòa thượng A Xà Lê rằng, con bệnh như vậy nên uống thuốc gì? Nếu hòa thượng A Xà Lê không biết thì nên lấy thuốc uống thử 3 lần. Không bớt thì lấy thứ thuốc khác uống. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Đột Kiết La.